Chúng con để cố gắng tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Đề tài hôm nay là phẩm rắn kinh người cày ruộng. Chúng con kính tuân thỉnh là chúng con cũng kính tuân thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, con kính tuân thỉnh thượng tọa giác đẳng ạ. Con xin sám hối hôm nay cái lưỡi con nó làm nghe mất cái gì.
Nam mô Bụt Thầy. Xin đại lễ sư trưởng, xin đại lễ chư tôn đức thầy giáo, tất cả quý Phật tử. Thưa vị, ở trong một vài trường hợp và kinh điển chư Phật giáo Đức Phật này có một cách trả lời đặc biệt. Chúng ta sẽ trả lời về thí dụ như một người dạy ngựa đến hỏi Đức Phật về cách để đào tạo đệ tử như thế nào, thì ngài lấy cái hình ảnh của một người dạy ngựa để ngài lần vào đó cái cách thường dạy đệ tử, hay hoặc giả là ở đây có một người đang cần trụ, đặc biệt có những người nói người đã cho thấy rằng Đức Phật này không làm gì hết, thì Đức Phật này đã ôn tồn những người này cũng làm phục như theo cách của ngài. Nhưng hình ảnh như vậy cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài đã đem những ý niệm rất là gần với cuộc sống, rất là thực tế để miêu tả cho hành trình dẫn đến các bộ giải thoát, một điều rất là khó hiểu, một điều không có đơn giản trình bày. Thế như vậy mà người nghe lãnh hội được. Thế thì tại sao có lẽ là quý vị đã được nghe trên thái văn giảng từng rồi cũng đó. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo. Chúng tôi mời quý vị chúng ta hãy đọc cho phần sớm kinh. Sau đó chúng ta sẽ xin thư gọi giảng sư một lần nữa trở lại với đề tài này. Và xin mời quý vị đọc cho phần chân kinh.
Sa thú hành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nhà đạo tràng có nghe được âm thanh của Lạc Quỳnh, cho Lạc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cô vô thường. Dạ, kính cảm ơn cô vô thường đã đọc phần đầu của chánh kinh. Nam mô Bụt Thầy. Con Ngọc Huỳnh thành kính lãnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Tam Bảo. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Giác Đẳng, hãy Đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng. Dạ, con mấy con thực tập nên con bị phân tâm, con xin sám hối với quý ngài. Dạ, con xin phép được tập phần chánh kinh. Kinh bạch sư tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Đề tài hôm nay
xin tha ta, đo cho người cày ruộng. Như vì tao nghe một thời Thế Tôn, trú ở giữa dân chúng Magatha tại núi Dakshina Jini, trong một làng Bà La Môn tên Aka Nala. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kassipa Radha có khoảng 500 lữ cài sẵn sàng vì là thời Do Mạ. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắc y cầm bát đi đến chỗ Bà La Môn Kassipa Radha đang làm việc. Lúc ấy Bà La Môn Kassipa Radha đang phân phát đồ ăn. Rồi Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn. Sau khi đi đến, Ngài đứng một bên. Bà La Môn Kassipa Radha thấy Thế Tôn đang đứng một bên để khất thực, liền nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, ta cài và đã gieo. Sau khi cài, sau khi gieo, ta ăn. Và Bà La Môn và Sa Môn, hãy cài và gieo. Sau khi cài và gieo, hãy ăn. Dạ, kính mời anh chị kế tiếp. Kính mời chị Tâm Như.
Lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là cơn mưa, trí tuệ đối với ta là ấp và lửa cài, xấu hổ là cán cài, ý là sợi dây buộc và niệm đối với ta là lửa cài. Vị thúc. Với thân khéo phòng hộ, với lời khéo phòng hộ, với món ăn trong bụng, biết tiết độ chế ngự là tác thành chân thực, để cắt dọn cỏ rác, sự giải thoát của ta thật hiện lành, thu nhuận, nhu thuận. Với tinh thần tinh tấn, ta gánh chịu trách nhiệm, ta tự mình đem lại an ổn khỏi khổ ách. Như vậy ta đi tới không trở ngại thối lui, chỗ nào ta đi tới chỗ ấy không sầu muộn. Cài bừa là như vậy, được quả là bất tử. Sao cài bừa là như vậy, mọi khổ được giải thoát. Trời, Bà La Môn lấy một bát đồng lớn, đổ cho đầy với cháo sữa dâng Đức Phật và thưa Tôn giả Gotama, hãy dùng cháo sữa. Tôn giả là người đi cài. Tôn giả Gotama đi cài quá bất tử. Thế Tôn nói: ta không hưởng vật dụng do tụng kệ đem ra. Đây không phải là pháp của bậc có chánh kiến. Chư Phật đều bác bỏ tụng hát các bài kệ. Chư pháp có hiện ngũ truyền thống là như vậy. Hỡi Bà La Môn, người cần phải cúng dường đồ ăn vật uống khác. Bậc đại sĩ toàn diện đã đoạn các lậu hoặc, đã lắm dịu dao động, ta chính là tựa ruộng cho những ai cầu phước.
Dạ, Vậy thưa tông giả Gotama, con kể cho ai cháo sữa này?
Này Bà La Môn, ta không thấy ai ở thế gian với chư thiên, chư ma, chư phạm thiền hay
dạ, con xin điện thuyết cho Tâm Như. Này Bà La Môn, ta không thấy ai ở thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên hai trên đời này, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, có thể sau khi ăn tiêu hóa được món cháo sữa này, trừ Như Lai, hai đệ tử của Như Lai. Vậy Bà La Môn, ông hãy đổ cháo sữa này trên chỗ không có cỏ xanh, hai nhện chìm trong nước không có sinh vật. Rồi Bà La Môn Kassipa ra đo cháo, đem nhện chìm cháo sữa ấy vào nước không có sinh vật. Cháo sữa ấy bị đổ xuống nước, nó sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên ví như một lưỡi cài hơi cả ngày dưới nắng, được đem quăng xuống nước, lưỡi cài ấy sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Cũng vậy, cháo sữa ấy bị đổ xuống nước, nó sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Rồi Bà La Môn Kassipa ra đo cháo, hoảng hốt rợn tóc gái đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến cúi đầu đảnh lễ chân đất Thế Tôn và bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thai, thưa tôn giả Gotama. Ví như, thưa tôn giả Gotama, một người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở to ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo, mong rằng con được xuất gia với tôn giả Gotama, được đại thọ giới. Rồi Bà La Môn Kassipa ra đo cháo, được xuất gia với Sa Môn Gotama, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả tha ra đo chá, sống một mình, viễn ly, không không vật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu, do gì mục đích gì, bậc thiên năng tự chân cánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình, với thân trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú cứu cánh, phạm hạnh ấy. Vì ấy thắng chi, thân đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả tha ra đo chá trở thành một vị A-la-hán. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Phật Tha Giá, và tất cả các đệ tử Phật Đức Phật Đức Tăng. Đến lễ sư trưởng, xin mời giấc đẳng, sư trực mình là người tất tính cùng với sư tôn Đức Tăng đứng dậy và cô thị nữ và tất tử. Con kính các đệ tử Phật Đức Tăng mới vào. Buổi hôm nay thì giảng là trên người thầy ruộng, trên đó là chát. tập tin. Thì khi mà chúng ta thường biết là đối với Đức Thế Tôn, khi mà biết ai hay là đứng gần ai, thì chúng ta thấy là người đã quán cái duyên của người đó có thể chứng đắc được đạo quả. Đoạn cổ thì nghiệp cổ được trong hiện tại một phần ở trong tương lai để biết từ của cổ luân hồi. Thì cũng như vậy, Bà La Môn Phật Đó Ra Giá là một cái người làm ruộng, một người có một nghề nông. Và chúng ta thấy khoảng 500 cái lưỡi cày, cái thời gian mà thì chúng ta thấy một cái người mà có 500 cái lưỡi cày như vậy thì chắc chắn cũng giống như là chúng ta thấy Tăng Giá, một cái người mà có đến gần 60.000 con bò, là một cái người rất có phước. Và chúng ta thấy Phật Đó Ra Giá là một cái dòng họ ở trong kinh Tương Ưng, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này đổ rất là nhiều những người tên Phật Đó Ra Giá. Nhưng mà cái đầu thì nó khác cái từ Sắc Kỳ, mà trong kinh Tương Ưng thì chúng ta thấy có một rất là nhiều những cái điện Bà La Môn Phật Đó Ra Giá. Thì vị Bà La Môn Sắc Kỳ Phật Đó Ra Giá này đó là người có duyên với Đức Thế Tôn. Và một buổi sáng khi Đức Thế Tôn ngày bán thấy vị này có thể chứng ngộ được đạo quả, có thể giúp trừ được sự đau khổ, và là người hữu phần, là người hữu duyên, là người mà được Đức Thế Tôn đã quán xét và lọt vào cái giác ngộ của Đức Thế Tôn. Và ngày đi đến gần, và ngày muốn độ thì ngày phải đi đến để gần chỗ mà Bà La Môn Phật Đó Ra Giá làm ruộng. Và Bà La Môn Phật Đó Ra Giá thì nói với Đức Thế Tôn: ta bằng tâm độ không có cài và gieo mạ. Khi mà ông cài ruộng gieo mạ rồi, ông sẽ ăn lúa được thu hoạch từ cái ruộng này. Thì giờ chúng ta cũng thấy đối với Đức Phật, khi mà một người mà hiện tại đó thì họ có nhiều cái cách để họ nói về cái tư tưởng của mình, cái tư tưởng suy nghĩ của họ do cái tư tưởng sai lầm mà Đức Thế Tôn thì ngài biết những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng bảo thủ, và những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng nghĩ đó là hay. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì ngài biết những cái tư tưởng đó, và ngài cũng nói, mà ngài nói lên cái cách làm ruộng của Đức Thế Tôn nó khác cái cách làm ruộng của Phật Đại Giác. Và cách làm ruộng này là cách mà thực sự là truyền thống, và cách một thánh đã đạt được. Chính vì điều này đó nên Đức Thế Tôn này nói là cũng có làm ruộng. Thì cái Bà La Môn sau khi Phật Đó Ra Giá đã nói với ngài là cái ắt cài và cái lưỡi cài hay là gậy thức trâu bò, hay là bò đực của ngài đâu mà có thấy, mà ngài nói ngài cũng làm ruộng và cũng theo ruộng. Thì Đức Thế Tôn ngài nói với Bà La Môn Phật Đó Ra Giá, khi mà ngài tự nhận người là ngài là người cài ruộng, thì Bà La Môn Phật Đó Ra Giá đã hỏi ngài, và ngài nói lên đó một cái lý thuyết mà chúng ta nghe thì rất là sâu xa, nghe rất là sâu xa, đó là bắt đầu ngài thuyết giảng về cái cách làm ruộng của ngài. Ngài nói đức tin đó là một cái hạt giống. Bởi vì chúng ta thấy rằng đó, nếu một cái người tu tập đó thì cũng phải khởi cái lòng tin, bởi vì chúng ta thấy tính niệm tàn quý vô tha vô tâm hình trả định bản tâm là những cái loạt tâm trở tịnh hảo. Mà thường thì chúng ta biết tin, đức tin là một cái hạt giống. Nhưng mà ở đây Đức Phật này cho biết rằng chúng ta thấy trong cuộc đời này tất cả chúng ta là tiến bộ được đó, thì nó có cái lòng tin. Và chúng ta thấy đức tin là một cái hạnh tu của chư Phật, hạnh trí tuệ, hạnh đức tin, hạnh tinh tấn. Và tạm hạnh đó, hay là ở trong đây nó là khổ hạnh, là cơn mưa. Nhưng mà trong cái bản của tư tưởng thì gọi là tạm hạnh, là cơn mưa. Tạm hạnh là mưa gió thuận hòa. Cái đời Phật tạm hạnh đó là giống như mình thực hành nhiều cái hạnh tu, giống như mưa, nhiều cơn mưa, thì cái hạt giống đó được nhiều cơn mưa như vậy đó, thì hạt giống đó sẽ có lớn mạnh và nó sẽ cho ra cái kết quả. Thì ở đây chúng ta biết rằng ở trong cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu thì gọi là khổ hạnh, là cơn mưa. Còn cái hạt ở trong cái bản của Sư Nguyệt Thiên đó thì nói rằng khắc khổ là cơn mưa. Thì nhìn vào khắc khổ nên là khổ hạnh đó, là cơn mưa đó. Thì trong cái bản dịch của tư tưởng phổ thơ đó thì phạm hạnh là mưa gió thuận hòa. Thì chúng ta thấy rằng khổ hạnh là muốn nói đến cái sự tu tập. Chúng ta tu tập, ở trong đó tu tập rất là nhiều những cái pháp như là ngũ quyền, ngũ lực, thức giác chi, bạc hạnh đạo, tứ niệm tứ, tứ chánh tần, tứ duy thức, những cái pháp đó mà chúng ta phải thực hành. Và thực hành những cái pháp như vậy là phải có ra công sức, tinh tấn, nỗ lực, chuyên năng mà để thực hành. Và với ta là trí tuệ, với ta trí tuệ là cái ấp và cái lửa trời. Cái lửa trời đó thì thường thường chúng ta biết rằng cái trí tuệ đó được nói đến như là cái lửa trời là gì? Bún cỏ mà thường thường chúng ta thấy lửa trời nó trời đến từ thực phẩm. Và cái đường trời mà thường thường chúng ta biết cái lửa trời nó ụt cỏ trở lại, nó ụt cỏ xuống dưới. Và nó trí tuệ nó thanh lên đó là muốn nói đến ngài dùng một cái lý pháp mà chúng ta thấy rất là sâu xa, đó là trí tuệ đối với ta là cái ắt và cái lửa trời. Như vậy cái lửa trời là nó trai cái đường ruộng và những cái lửa ruộng, những cái lửa đất là được tốt xuống thì chúng ta thấy cỏ sẽ không còn, cỏ không còn. Như vậy thì ở trong đây chúng ta thấy rằng cái trí tuệ Đức Phật này nói lên, bởi chúng ta thấy cái pháp là tăng lên đó, mà Đức Phật Tôn mà nói cái trí tuệ là cái đỉnh cao của pháp, trí tuệ là cái đỉnh cao của pháp. Như vậy thì cái trí tuệ đó nó thanh ra tất cả những cái bất thiện pháp đều bị tiêu diệt. Thường thường chúng ta thấy trí tuệ nó thanh ra trong trí đạo á, trí quả hay trí thanh tịnh á, là muốn nói đến cái sự chứng ngộ đạo quả. Và nếu mà những người tu tập và có trí tuệ thanh lên thường thì đó cũng là tối thiểu lắm, cũng là thanh thiện hợp trí để diệt trừ phiền não. Còn khi nào đó cái tâm thiện như thế tâm danh cũng có thể hữu trí tuệ tâm để đoạn trừ những cái phiền não. Còn cái trí tuệ tâm trong tâm quả gọi là sinh danh đoạn trừ, trí tuệ tâm danh để thấy sự thanh tịnh đoạn trừ, đó là thấy được niết bàn, trí tuệ thấy được niết bàn. Và đây nữa là lửa trời, số hộ là cái sáng trời mà chúng ta gọi là tàn quý đó. Tàm quý là cái giới, cái minh rừng của giới. Một cái người cầm cái sáng tài đó là cái người đó có giới lực, có giới lực, thấy được tất cả các ác pháp mà thường thường những người không có tàm quý thì những ác pháp là nào cũng làm hết. Nhưng một người có tàm quý là có giới đó thì người đó không làm những ác pháp. Nên đó, ở đây dùng cái từ số hổ là sáng tài, ở đây chúng ta hiểu là cái tàm quý hay là muốn nói xấu hổ ở đây là một cái từ để chỉ có cái tàm quý. Tàm quý là một cái sự hổ thẹn và gây tội lỗi. Và quý là cái quý cột mà tình trạng chúng ta thấy rằng cái phát quý hay là cái quý ở đây là nói đến cái từ cởi cái gốc rễ, cái gốc rễ mà của cái tâm của chúng ta. Hay là mình gọi là cái ý phát khởi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đó cho người nói rằng ý tăng là vi cột, ý tăng là cái chỗ mà đặt niệm. Thường thường chúng ta đặt niệm là chúng ta đặt ở ý, mà thường thường chúng ta thường thường gọi còn mình dùng một vài cái từ ngữ chúng ta nghe như là tạ ý thành lộ, tạ ý thành cảnh, tạ ý thành động lực. Thì cái ý ở đây là cũng nói đến cái mà chúng ta nói ý ở đây là cái thường thường chúng ta biết rằng những cái tâm mình nói nguyên về ý môn đó, từ đó ngủ tỉnh thức thì còn là những cái tâm là người nguyên về ý môn, mà ở đây nó là ý ở đây là cái từ một cái người có cái ý tâm tập, đó là không có tha nữa, không để mà tập gì nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là niệm đối với ta, niệm đối với ta là lưỡi tài, lưỡi bừa, ở đây chúng ta gọi là niệm là cái bừa mà bừa đỏ, ở đây là dùng cái từ là lưỡi tài về đại thức. Nhưng mà chúng ta thấy rằng niệm trong cái bài bỏ thơ của sư trưởng thì niệm là một cái cục bừa diệt cỏ. Để chúng ta thấy rằng chánh niệm thường thường chúng ta thấy niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm nó tâm tở, chúng ta thường thấy tính niệm là những cái tâm tở mà tỉnh não, luôn luôn lúc nào cũng với tâm. Mà ở đây muốn nói đến chánh niệm, đó là một sự sở hữu luôn luôn tâm ở trong những cái tâm thiện, những cái tâm thiện. Thì chánh niệm ở đây là muốn nói đến khi một cái chánh niệm đó thì những tâm không có những sự phiền não. Mà ở đây thì chúng ta thấy lúa được ví dụ cho cái gì tốt đẹp, còn cỏ là ví dụ cho những gì là không có tốt đẹp. Thì giống như là thiện mà bất thiện vậy. Nhưng mà cái niệm nó có là những thuộc bừa cỏ. Bừa cỏ như vậy thì chúng ta thường thường thấy những cái người làm ruộng họ có cái bừa. Cái bừa đó nó có những cái đường rãnh đè cỏ xuống, nó nhấn cỏ xuống dưới trình. Thì chúng ta thấy những người làm ruộng nó mà có ở đó có thể là có một cái cây mà để bừa nhấn cỏ xuống dưới đó, nó có những cái răng vậy đó. Mà chúng ta thấy thường những cái máy tới thì nó có một cái bánh lồng đó mà đè cỏ lúc xuống dưới trình. Còn ngày xưa thì người ta dùng cái dàn bừa khác như lửa cài. Bừa thì nó có nhiều răng, bừa thì nó làm cho đất đó, nó thành như là bùn vậy đó, để trong rồi cái ruộng dễ cày. Thì cỏ nó được bừa nhận chìm, hoặc là cỏ được bừa tóc lên, và người ta dùng cái hốt cỏ nó quăng lên bờ. Như vậy là chứng nghiệm giấu là cái tục bừa cỏ. Ở đây thì nói ở trong cái bài học thì chúng ta thấy chánh niệm đó, muốn nói đến cái chánh niệm là cái tài. Và lưỡi tài là gãy thúc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng gãy thúc đó là muốn nói đến cái thân chúng ta có giới phòng hộ, theo phòng hộ thân, phòng hộ khẩu, phòng hộ ý. Theo phòng hộ như vậy đó thì gọi là cái sự thu hút thân, thu hút khẩu, thu hút ý. Đấy là mình nói là thu hút lục căn. Mình nghĩ cái từ mà gãy thúc đó, đó là một cái loại cây mà để điều khiển con bò nó dí tháng, hay là nó đi nhanh hay đi chậm đó, thì thường thường phải dùng cái gãy thúc đó thúc con bò. Nếu con bò đó quẹo bên này bên kia đó, thì cái đó là một cái cách mà người thầy ruộng nó họ phải có cái gãy thúc. Chứ không thể nào giống như người đánh cho bò té cho bò có một cái gậy để điều khiển con bò đó, chứ còn không thì không có thể nào điều khiển con bò, nó không có sợ. Với thân khéo phòng hộ, với lời khéo phòng hộ, với mức ăn trong bụng, biết tiết nội chế ngự, thì chúng ta thấy Đức Phật đó là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi mà ngài thọ dụng cái bậc thịt đó, thì ngài luôn luôn á nguyên tắc trong bốn món bất dụng, ngài thuộc về kỷ luật chi túc của bậc thánh, nhất là vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái món ăn mà ngài nói là ở trong bụng là biết thu hút, biết ăn như thế nào là vừa chừng, ăn như thế nào là khỏe mạnh. Và có tác thành chân thực để chắc, để dọn cỏ rác, thì giải thoát của ta thật hiền lành vô tượng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng là một cái người đã diệt trừ hết tất cả những cái loại phiền não. Mà ở đây được ví dụ giữa lưới và cỏ đó, thì mình muốn nói đến cái sự thành tựu từ những cái gì tốt đẹp mà biết bàn là tối thường. Còn cỏ rác ở đây được ví dụ cho các bất thiện pháp, những cái lậu hoặc phiền não. Và ngài đã giải thoát hết, như vậy thật là yên lành vô cùng. Với ngài với ta tinh tấn thì ở trong cái bản của thơ cái trưởng thì muốn nói đến con bò là cái con bò vàng là chánh tinh tấn. Ở đây thì chúng ta nói đến cái sự với tinh thần tinh tấn, ta gánh chịu trách nhiệm, ta tự đem lại an ổn khỏi khổ ách. Ta đi tới không trở ngại, không trở lại thối lui chỗ nào ta đi tới, chỗ ấy không còn buồn. Thì như vậy từng trường thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà trách nhiệm của mình đó là người đó muốn nói đến cái vì đã chánh niệm tỉnh giác đối với thân niệm khẩu niệm ý niệm đó ngài biết được nếu mà ai mà làm những chuyện đó thì người đó phải chịu cái trách nhiệm của mình. Còn đấy ngài cũng tuyên bố với cái sự tinh tấn đó ngài đã làm cho tất cả sự khổ đau không còn. Đây là cái gánh nặng của ngũ uẩn, cái gánh nặng của tiền não, gánh nặng tập thành. Những cái gánh nặng đó ngài biết được và ngài cũng nói lên để chúng ta biết rằng mình phải chịu cái trách nhiệm với mình, những cái nghiệp lực đối với mình là những cái thành quả từ những cái nghiệp lực đó mình phải chịu. Và ngài nói rằng ta đi tới không sợ nhà, không sợ lương thôi, không sợ lương lại. Trở lại ta đi tới chỗ ấy không sầu muộn. Thì muốn nói đến chỗ mà Đức Thế Tôn này đã đạt được niết bàn, thì thật sự niết bàn là quý vị biết rằng không có sầu muộn, không có đau. Vì niết bàn là một cái trạng thái thanh tịnh, một cái trạng thái an lạc, một cái trạng thái thanh tịnh mà chúng ta thường thường gọi là trí trí tưởng. Niết bàn là một sự thanh tịnh thì không còn tiền não lầu hoặc nữa. Như vậy á, thì ở trong cái bài học hôm nay chúng ta thấy những cái điều mà Đức Thế Tôn này nói là cái chỗ bất tử, quả ta được quả bất tử, ta khi thầy vừa như vậy mọi khổ được giải thoát. Quả bất tử đây muốn chỉ đến từ niết bàn, thì đó là niết bàn là cái pháp vô sanh, không có luật, không có chịu luân hồi sanh tử nữa, không có chịu lặp lại cái thân ngũ uẩn nữa. Như vậy thì sau khi mà ngài nói lên cái sự tài vừa của ngài là mọi khổ được giải thoát, thì lúc bấy giờ Bà La Môn ba nói là cháu mà nghe Đức Thế Tôn trình bày như vậy á là đã tỏ ngộ được cái chánh pháp, tỏ ngộ được cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn là đã chứng ngộ. Bà La Môn biết được, Bà La Môn ba nói là cháu đã đem cái bát hoàn đồng với tỳ cháu sửa dân Đức Phật, và Đức Phật thì mới tiếng là bà là ô ba nói là cháu nói rằng ngài là người thầy bừa thì cái cháu của ngài là ngài dùng đi thầy bừa quả bất tử, nghĩa là ngài bực đắc cũng dường. Thì lúc bây giờ Đức Phật này muốn khẳng định cho ba nói cháu biết rằng một cái người mà đã đoạn trừ hết cái tiền não như vậy là cái ruộng phước điền, một thế con là cái ruộng phước điền tối thượng trong cuộc đời này, và những cái vật mà ta hưởng vật dụng nó không phải do tệ phận đem lại, có nghĩa là không do hát, do tệ, do tụng đọc năm nga ta kể đó, thì những cái điều đó không có phải một cái bậc thánh lại phải dùng những vật thực như vậy. Đó không phải là pháp của cái bậc mà có chánh kiến, có bậc có chánh kiến. Chứ Phật thì bác bỏ những ai mà tụng hát những cái bài kệ khi pháp có hiện hữu truyền thống những cái bài, bởi vì cái pháp của Đức Tôn là cái pháp thánh, cái pháp của bậc thánh, cái pháp để đoạn khổ diệt khổ, chân pháp, cái pháp tối thượng, mà khi bậc mà hiện hữu như vậy là muốn nói đến ngài là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, ngài có cái pháp và ngài đã nhảy được theo pháp để chế độ chúng sanh như vậy, truyền thống của Đức Phật như vậy. Thì nếu bây giờ ngài mới nói với sau khi ta nói là cháu đó hãy mang những cái bậc cúng dường, những cái loại là cúng dường đó, nên cúng dường những bậc đại sĩ, những cái bậc đạo lậu hoặc lắng dịu những cái dao động, và ngài là cái thửa ruộng, ngài là cái bậc tối thượng của cuộc đời này, là cái thửa ruộng cuộc diện tối thượng cho những ai cầu cái ruộng phước, ai cầu được cái phước. Thì lúc bây giờ đó sau khi ta nói là cháu mới nói rằng ai dùng được cái cháo sữa này, thì Đức Thế Tôn này cũng trên nó thấy một cái điểm đặc biệt, có lẽ là chúng ta sẽ nghe thì đầu lần siêu nói về cái điểm đặc biệt mà cái cháo sữa này nó bỏ xuống xuống dưới nước đó, nó thơm sùng sục, giống như một cái lửa trại phơi nắng từ sáng tới chiều mà tới nắng rắc bỏ xuống dưới nước vậy. Thì chúng ta cũng thấy rằng đây có lẽ là một cái sự thành công của một cái hàng thiên nhân nào đó, mà hay là của Đức Thế Tôn mà làm ra để cho thấy rằng những cái người mà kể tụng ăn cái món ăn đó nó còn kinh khủng hơn là nước cái lưỡi chài mà cái cháo sữa đó nó sôi còn hơn cái lưỡi chài nữa. Thì những người đó mà cái làm những việc không đúng đó mang lại những cái hậu quả, những cái kết quả đau khổ đỏ tướng như địa ngục ngã quỷ cực thanh cho những cái chúng sanh, mà những cái bậc tam môn mà giả hiện những vị tam môn mà làm những việc mà chạy tụng như vậy đó. thì chúng ta thấy Đức Tam là một cái bậc tối thượng, và ngài biết rằng giữa pháp và phi pháp đó, thì cái điều này nó sẽ có. Cái bình thường cũng vậy đấy, chúng ta nhìn vào người tu đó, giữa hai cái ranh giới người tu đó thì chúng ta thấy những người tu đó họ kệ tụng, họ kệ ngân nga, họ tụng đọc, họ làm những cái pháp tự đó, mình thấy mình nói Phật giáo như là Phật tự đó, mình nhìn vào cái bài kinh này thì chúng ta thấy thấy không phải là Phật giáo đứng cái tôn một tấm vấn đề đó. Và đó là một cái điều mà mình thấy cao sữa mà đổ giống như nước mà nó tôi trùng trục như vậy đó. À, đó là một cái, nói lên một cái hiện tượng mà những người tu tập mà thực hành không có đúng cái phạm hạnh đó, vì ăn cái món ăn nó giống như là nước, nước tắt nóng vậy. Và chúng ta cũng thấy, chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú cũng có nói đó, lúc nguồn tắt nóng còn hơn thọ tài đó, buông lưng tài nhục biệt mài, chỉ tính mất ngủ tội đài một môn, buông lưng tài hạnh dâm loạn. Mà nói đến cái phẩm tâm môn, ở trong kinh Pháp Cú thì có những đoạn mà Đức Tôn nói một cái người mà buông lưng đó, mà ăn vật thực nó giống như nút hòn tắt nóng vậy. Mà tắt nóng chúng ta thấy nó sẽ trôi nó trùng trục, nó cũng dí như cái lưỡi cài rồi nó trôi lên như vậy. Thì chúng ta thấy là khi mà Đức Tôn nói trên cuộc đời, trên thế gian này, ngài không thấy một cái người nào có ăn cái vật thực này được. Từ Đức Tôn và đệ tử Đức Tôn, nhưng mà cái vật thực này Đức Tôn còn cho biết hãy đi đổ, đi đổ. Và cái khi qua đó là trái này đổ xuống dưới nước đó, thì nước rồi nó sôi lên trùng trục như vậy. Cái cháo sữa đó mà muốn gì cái cháo sữa mà sao đổ xuống nước mà nó sôi lên trùng trục, nó phun khói, nó bốc khói, giống như một cái lưỡi cài quay nắng dưới ánh nắng cả ngày mà được quăng xuống nước như vậy, nó sôi lên trùng trục như vậy, nó bốc khói như vậy. Thì ở đây là chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà có lẽ là trong chú giải thì có nói, nhưng mà mình biết rằng đây là một cái điểm mà Đức Thế Tôn là cũng cho biết là những cái người mà tổng phi pháp đó, thì cái vật thực họ ăn đó, nó cũng giống như vậy. Thì Đức Thế Tôn và La Môn sau khi qua nói về cháo, nhìn thấy lưỡi cài, nhìn thấy cháo mà nó trôi giống như cái lưỡi cài như vậy đó, thì vị này long tóc diễn vượt và đi đến Thế Tôn á, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn mà ở đây là muốn nói đến cái sự hiểu biết sâu sắc của Satipara là chá và xin Đức Thế Tôn là muốn sống ở trong cái phản ảnh này. Và chúng ta nghe cái từ mà ví như người dựng đứng là những gì bị tâm hạ xuống, mà qua là những gì bị che kín đó, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng đó, đang là cái lạnh sáng ở trong tối. Và giống như là một cái điều mà chúng ta biết rằng Satipara là chá là một người đã tỏ ngộ được cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, đã hiểu biết được cái chánh pháp này. Và biết đưa con đó là muốn tế độ cho mình, nên mới nói là giống như người đem đèn vào trong bóng tối cho những người thấy đường và những người lạc hướng đi đúng theo hướng dưới người có mắt sáng. Thì lúc bây giờ đó Satipara là chán đã tỏ ngồi được pháp và đã tin đứa trẻ con cho mình được xuất gia, cho mình được xuất gia quy y với Đức Phật giả pháp là chúng ta và muốn được xuất gia sống ở trong cái đời sống này, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà các vị Phật giáo đại chúng đã tỏ ngộ cái chánh pháp với Đức Tôn và đã xuất gia làm sa môn, và một thời gian không lâu đó thì trở thành một vị A La Hán với cái sự tinh tấn nỗ lực với mục đích một vị nam nào mà đạt được đó, thì các vị Phật giáo đại chúng đã trở thành một vị A La Hán với thắng trí. Chính độ được đạo quả niết bàn viên mãn thì công đức trở thành một vị A La Hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bài kinh bình thường chúng ta thấy trong kinh kinh tập này đó, bất luận lúc nào Đức Thế Tôn này xuất hiện đó thì đều là những người cái duyên mà đã thấy được cái duyên trong quá khứ mà lớn vào cái giác dẫn khi mà Đức Thế Tôn này thực hành cái phật tự đó, thì đưa tâm quán chúng tâm đó, thì ngài thấy chúng tâm đó là những người mà cái người Đức Thế Tôn này thuyết giảng, mà cái Bà La Môn Phật Đản Chánh là người làm ruộng, Đức Thế Tôn này thuyết giảng cái cách làm ruộng của chư Phật, cách làm ruộng của Đức Phật, và cái sự làm ruộng đó là mang lại cái quả bất tử, chứ không phải như người ta làm ruộng, người ta chỉ có sống 3 năm là qua vụ rồi năm sau mới làm nữa, thì kiếp luân hồi sẽ lặp đi lặp lại những cái việc làm ruộng đó của người chỉ năm công tương nuôi tiền danh mục những người tấm lòng cái nghề mà cứ tấm tiếp luân hồi tê lăng mang lại cái đời sống con gạo áo tiền hiện hữu đó, nhưng mà tương lai thì không biết mình sẽ về đâu, và sau đời sống thì mình còn phải đeo vào đỏ thứ nữa, vì nếu con mà tuyên bố của người tâm được ở trời rất là ít như cái tình con bò rơi vào khổ cảnh nhiều như cái lông con bò, và những người thấy được sự nguy hiểm trong cái đời sống thì nên họ mới chấp nhận cái đời sống trong gia đình, họ tỏ bộ được cái trời dạy của đức Phật để sống độ khổ diệt khổ. Như vậy chúng ta thấy rằng Bà La Môn Phật Đà La Chá đã thực hành từ các cái sự thực hành của chúng ta và đã trở thành một vị A-la-hán. Thì bài học hôm nay đó thì cái đoạn kinh đó, thì Đức Thế Tôn này muốn nói lên cái cách làm ruộng của Đức Phật, và ngày khi mà ngày nói đến cái kết quả của cách làm ruộng đó là đạt được quả vô tâm, và cái ruộng phúc điền tối thượng trong cuộc đời này, nếu mà ai cần cúng dường cho những vị vô tâm bất tử này là ruộng phúc điền cho chư thiên và nhân loại. Và thì cái bài học hôm nay á, thì nói dài thì cũng dài, nhưng mà thực sự là khi chúng ta đọc những đoạn đó, những cái đoạn nói lên á, thì có những cái đoạn mà Đức Tôn trả lời rất là một ý nghĩa sâu xa, còn những cái đoạn mà nói qua chỉ nói một cái cách này giống như các cách của những vị mà đạt được đạo quả, là nói đến cái Tôn Chi Pháp A Giá đã sống và tu tập một thời gian đã chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn. Thì ở trong cái học hôm nay tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tôi xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay, và tôi xin để tình cảm nhận nắng có thời gian để thảo luận đào sâu thêm cái bài học hôm nay, để lại cho hội chúng, thì tôi xin kính dành cho bình quả của Đức là Đức Tôn Tôn Đức và Chi Phật Phúc Báo này đến với bài Tôn Đức Nữ Trình Tự Thiên, tất cả chúng sanh ba nhóm loài thì ăn thua tập hóa những gì. Bây giờ thì tôi xin gửi biết cho tình bạn xã hội.
Sau khi chương trình xin được học kinh, xin được chư tôn đức thượng quý tử, bây giờ chúng ta xin được chúc học sinh đại lễ thiên trưởng, đại lễ thiên trưởng thầy sư, đại lễ thiên tôn đức đang có mặt ở trong lớp. Bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Trong phần thảo luận hôm nay, hiện nay thì chúng ta có ngày khi đại tết thì tôi phải sư hình như tôi phải sư không có mặt ở trung tâm nữa. Hiện tại thì chỉ thấy khó thì tôi học tên và để được học tính thôi. Sau thì tôi không nghe, thì tôi có nghe, thì tôi có nghe không? Nếu mà thì tôi học tên nghe được xin, thì tôi học tên hoàn chỉnh. Trả lời cho câu thông tin thực tế. Một lần nữa xin được hỏi là thì tôi tên có nghe được không? Dạ vâng. Thì bản thân ở đây chúng ta thấy rằng khi Đức Phật này đề cập đến cái hành trình giác ngộ, hành trình tu tập giác ngộ giống như một người chạy rù, ở trong nó có nhiều cái thiện pháp, có nhiều cái yếu tố để kết tụ. Tính như một nhà nông, muốn vật ruộng thì cũng phải có con bò, cái cài, vân vân, những nông cụ hạn nhất. Thì chúng ta thấy những cái bài kinh này và những giáo lý khác như là bảo vệ pháp trợ bồ đề hay là bát chánh đạo vân vân, thì điều đó nó có khác biệt gì với một số người Phật tử tu tập ngày nay là họ chỉ tu cần tu một pháp môn, một tâm phái một pháp môn, hay gì đó có tu sẵn một thế nào? Xin sự ý kiến của sư cô học.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Chánh Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tín, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý thiện nam thiện nữ. Cái đường nét mấy bữa nay thì rất là yếu, nghe thì cũng không có rõ, bị lúc nghe được và lúc không. Thì quý vị quan hỷ dùm, khi nào mà không có nghe thì đi báo dùm. Dạ, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin được chia sẻ vấn đề này. Thì như là cái tiến trình tu tập đó thì qua cái bài kinh này đó thì con nghĩ rằng là cái việc mà thật sự ra thì cái việc tu tập của một cái vị hành giả đó thì phải nói là mình thực hành nhiều cái thiện pháp khác nhau, và mỗi một cái thiện pháp đó là nó có thể là nói rằng trong cái thiện trường hợp này thì cái thiện pháp này đứng làm chủ, nhưng mà thiện pháp kia đứng phụ để mà hỗ trợ cho cái thiện pháp này. Nhưng mà nói rằng cái việc tu tập đó thì mình cũng phải trải qua những cái công hạnh, rồi trong những cái công phu tu tập của mình qua nhiều cái thiện pháp đó. Ví dụ như nói rằng là cái con đường tu tập đó thì nói rằng là có tính tấn điện định tuệ gì đó, và trong ngũ quyền hay là ngũ căn thì nói như vậy đó thì có nghĩa nói trên phương diện mà nói đến ngũ quyền hay là nói đến ngũ căn thì có năm cái thành phần, năm cái pháp mà chúng ta được biết ở trong cái nội dung gần như là ở trong cái bài kinh này. Ví dụ như là nói là cách làm ruộng của ông Bà La Môn Paradocha, rồi cái cách mà tinh tấn, rồi cái sự chánh niệm, rồi có lòng tin, rồi có trí tuệ, thì hoặc là cái niệm để làm cái dây cương chẳng hạn. Thì cái người mà làm ruộng cũng như nói đến cái người làm ruộng, rồi mỗi một người đó là tu tập đó, thì nói rằng mình chọn cho mình một cái pháp môn nào đó thì thật sự ra thì nói cho nhiều cái pháp môn, nhưng mà cái pháp môn nào cũng vậy, không thể nói rằng là mình bỏ đi tính tấn diện định tuệ được, bởi vì năm cái thành phần này đó là năm cái thành phần coi như là căn bản và cốt lõi để đưa đến cái sự giác ngộ. Như nói rằng là mình tu tập bát chánh đạo, thì tu tập bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong đó cũng phải nói rằng nếu mà nói bát chánh đạo tức là tám cái ngành để cái vị hành giả thực hành theo, tám cái pháp để vị thượng hạ để hành giả thực hành theo. Nhưng mà khi mà mình thực hành á thì nó phải là cân bằng và phát triển đối với năm cái pháp mà ta biết là ngũ căn hay là ngũ lực, tức là tính, lòng tin. Một người mà có lòng tin chân chánh, có lòng tin ở cái pháp mình tu tập, có lòng tin đối với Đức Phật đã là bậc giác ngộ, thì cái người đó họ có cái niềm tin chân chánh trong cái pháp mà mình đã tu tập, rồi có cái sự tinh tấn trong đó nữa. Không thể nói rằng không có cái sự tinh tấn, bởi vì không có sự tinh tấn thì khó mà mình thành công được trên cái phương diện tu tập của mình. Rồi mình cũng phải có cái chánh niệm, trong trường hợp nào thì cái vị hành giả đó, dù là chú niệm trên một cái đề tài nào hay là đề mục nào của một vị hành giả dựa trên thân thọ hay là tâm pháp, thì vị hành giả cũng phải có cái sự chánh niệm ở trong đó. Vì có chánh niệm thì mình mới có thể là chú niệm một cách lâu dài, và khi mà mình bền vững, chú niệm bền vững như vậy đó, thì cái trí tuệ mới có thể là phát sanh. Như vậy thì rồi một vị hành giả như vậy thì một vị hành giả tu tập có niềm tin, có sự tinh tấn, có cái sự chánh niệm, rồi có cái sự tập chú cái đề mục mình đang tu tập, thì khi mà mình có cái sự tu tập như vậy đó thì cái trí tuệ mới phát sinh. Thì khi mà mình biết rằng là một cái vị hành giả tu tập dựa trên những cái pháp cốt lõi đó thì mới có thể là đưa đến cái thành tựu mà cái vị hành giả đó tu tập được. Chứ còn nếu như mà mình nói là một pháp môn nào đó thì nghe nói pháp môn thì nói chung chung, nhưng mà sự thật ra thì dù cái pháp môn nào thì cũng không thể nào ngoài cái 37 pháp trợ bồ đề. Nếu như một người mà tu tập dựa trên đi theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, tức là nói ngắn gọn là tu tập theo bát chánh đạo hoặc là tu tập theo tứ niệm xứ, thì ở trong đó cũng phải nói rằng những cái pháp môn nó hỗ trợ. Có trường hợp là trong một trường hợp nào thì cái pháp môn cái pháp này nó sẽ là pháp chủ, còn pháp kia nó là pháp phụ để hỗ trợ cho cái pháp kia. Rồi trường hợp khác á, thì pháp này nó là pháp chủ nhưng mà pháp nọ nó lại là một pháp phụ cho cái pháp kia. Thì chúng ta biết rằng nó hỗ tương và hỗ trợ cho nhau, cũng như là làm cho cái việc mà cái vị hành giả có thể là lắng lòng tĩnh tâm để rồi gạn được khơi trong hoặc là loại bỏ những cái phiền não, thì vị hành giả đó mới có thể giác ngộ được. Cũng như là Đức Phật ngài trả lời cho ông Bà La Môn mà ông du sĩ Chuyên Đá đó, thì khi mà ông hỏi rằng ông thưa với Đức Phật rằng các vị giáo chủ đã tự xưng cho mình là một vị A La Hán, là một vị giác ngộ chẳng hạn, thì Đức Phật ngài mới nói rằng là dù là một chủ thuyết nào hay là dù một pháp môn nào, chủ thuyết nào, thì chủ thuyết đó không thể nào có thiếu bát chánh đạo được. Bởi vì nếu mà thiếu bát chánh đạo thì không thể nào mà thành bốn gọi là bốn cái quả vị sa môn, là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, tức là chỉ cho bốn quả thánh. Thì bây giờ khi mà mình nói đến cái việc mà tu tập á, ngày nay nhiều khi ta nói là nó cái câu mà bên Phật giáo Bắc Truyền đó là 84.000 pháp môn, pháp nào tu tập cũng được. Sự thật ra thì mình nói vậy không lại tới 84.000 pháp môn. Sự thật ra những cái pháp á, nếu nói là A Di Đà thì có những pháp á, ta biết rằng thiện pháp, rồi có pháp vô ký, rồi có ác pháp, rồi vân vân, thì đâu phải là một cái pháp nào cũng là tu. Như vậy thì cái việc mà tu tập của vị hành giả là làm sao dựa trên nền tảng giới định tuệ, hay hoặc là dựa trên nền tảng giới định tuệ đó mà vị hành giả đó tu tập để đạt được cái thành tựu con đường phạm hạnh mà mình thành tựu, chứ không phải là mình nói chung chung được. Mình nói chung chung được thì thực sự ra ở đây muốn nói đến là, tức là cái pháp môn mà tu tập để đưa đến liễu ngộ, giác ngộ đời sống tu tập phạm hạnh của mình á, thì chỉ có mình thực hiện trên thực hành trên con đường giới định tuệ, hay nói là dựa trên bát chánh đạo. Hoặc là khi mà mình tu, bắt đầu khởi đầu tu thì mình bắt đầu có cái lòng tin, có cái niềm tin chân chánh ở trong cái pháp mà mình thực hành, được Đức Phật hay hoặc là được các vị tiền bối hướng dẫn lại dựa trên kinh điển và dựa trên lời dạy Phật ngôn mà hướng dẫn, thì mình tu tập dựa trên đó, rồi mình phải có cái sự nỗ lực rất nhiều mình mới có thể thành tựu được. Rồi mình mới cũng phải có cái sự chánh niệm, có sự tập chú. Nếu không có sự chánh niệm tập chú thì cũng khó thành công. Và đến một lúc nào đó thì cái trí tuệ mới phát sinh. Cái trí tuệ mới phát sinh tùy theo mức độ, thì cái trí tuệ phát sinh nó mới có cái khả năng là cắt đứt phiền não, dọn dẹp bớt những cái phiền não cấu quế ở trong nội tâm. Thì khi nào mà tâm dứt sạch được những cái phiền não đó, thì khi đó mình mới có thể đạt được cái sự giải thoát. Giải thoát thì nếu mà mình đạt được cái mức độ mà dẹp bỏ bớt những cái phiền não ít đó, thì mình sẽ được giải thoát được một chút ít. Còn mình dẹp bớt hết những cái phiền não thì mình sẽ giải thoát được hoàn toàn. Hoàn toàn. Như vậy thì ở đây đó thì theo con nghĩ rằng là mình chọn cái pháp môn nào tu tập cũng vậy, cũng phải dựa trên giới, định và tuệ. Và mình tu tập cái pháp môn đó, mình nói mình chọn là chẳng qua là cái đề tài, đề mục đó nó thích hợp cho mình dễ nhập tâm, mình dễ tu tập hơn, chứ không phải là nói là mình chọn cái pháp môn đó mà lìa đi, bỏ đi cái giới định tuệ, hay là bỏ đi cái tính tấn nghiệm định tuệ được, tức là ngũ căn hay là ngũ lực, thì không thể nào mình đạt được, thành tựu được cái yếu tố, cái sự tu tập mà như mình mong muốn được. Thì qua đây con xin có vài cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm ạ. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sau sự tiến trình chưa rõ tập tịch, chúng tôi được biết là sư trưởng hôm nay sức khỏe cũng rất khả quan, và nếu được chúng tôi kính cung kính sư trưởng hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Không biết là sư trưởng có nghe được dạ được. Chúng ta sư trưởng có nhiều người khi mà nghĩ đến mình làm việc gì đó, ví dụ như làm ra tiền, làm giàu, hay là mình muốn thành tựu người gì đó, họ nghĩ rằng nó đang vào sự hơn xui. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta làm đúng phương pháp đó, thì mình vẫn đạt đến rất là nhiều cái thành tựu. Thì câu hỏi được đặt ra ở đây là phải chăng sự tu tập cũng đòi hỏi là chúng ta thực hành đúng phương pháp, đúng cách. Và cái ở đây khi mà Đức Phật này nói cái cách làm ruộng á, thì rõ ràng các thiện pháp được tương đối được đề cập đến có nhiều cái vai trò khác nhau. Thì dựa trên cái kinh nghiệm nhận định của sư trụ, phải chăng là sự tu tập tức là một cái một cách thành tựu có phương pháp, thực hành có phương pháp, và sống một cách có phương pháp, chứ không phải là chúng ta tùy thuộc vào một yếu tố nhất định nào đó, phải như vậy không? Chúng ta tiến hành thành sự trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Xin mời chị Tăng từ trường quý vị. Cảm ơn nhà tôi được quyền cho biết nghe rất rõ. Qua câu hỏi của thầy Phật Nhật Bản thì tôi có cái Phật hay quan sát và chi cổ Nguyễn Kim rồi có những cái trong Phật giáo, cái ngoài Phật giáo cũng có. Nếu mà nói việc giàu sang phú quý buôn bán mà lời lọc điều này thì căn bản trên lý nghiệp vào Phật giáo thì như là cái người cũng đồng thời buôn bán cũng có cái trí tính toán. Trước mặt tôi thấy rất nhiều, không phải là một hai người, mà sao cái người kia thì họ lại thành công, người này là thất bại. Mà cái người thành công nếu chúng ta nhìn qua thì có thể soi cái người mà thất bại, cái người thành công họ mình không dễ, nếu mà nó mua một tờ thì có đang họ thật thà chân chất mà cho họ làm đầu trước đó. Còn một người, những người kia thì thấy con tính toán, nhưng mà không chuyện này thì cũng là chuyện khác, đúng không? Thì anh đã xử lý mà nghiệp báo trong Phật giáo, nhất là Đức Phật này nói là người nào mà ở với các vị sa môn và la môn hành quy dương luật này luật kia tạo cho các vị có sự khi bây giờ vẫn, nhưng mà rồi không dừng cúng khi các vị thất vọng thì sau này bị kết quả là buôn bán ế lỗ là đâu thất bại đó. Còn bên nhau giáo thì mới nói quý vị nhìn tương chi được cầu chẳng nói như thiếu thì không đâu. Cái giàu sang mà nếu mà do cái trí làm cho là cái khổng tử tuổi là nhỏ chứ đã không hầu rồi. Không nhớ trí tệ, trí tệ thân minh là tốt cầu bằng. Thì điều này cho nên chúng ta nói tại sao trên đời này có người rất là khôn ngoan, rất là trí tệ, nhất là nhà thơ nhà văn họ giỏi chứ họ nghèo khổ nên họ sang nhiều người họ sang hay là sẽ đẹp thế gian mà đời nghệ sĩ ở phương chân lần cũng vắng là nhiều người thấy gì là làm sao vậy, tại vì đời trước họ có bố thí tài mà họ có bố thí tài nên tin rằng bây giờ có thông minh trí tuệ tiền bạc cũng có, còn cái người kia thì họ phù cờ như vậy nhưng họ làm đâu được đó là bởi vì họ có bố thí tài nhưng họ không có bố thí pháp, nên bây giờ thì họ cũng không ai làm vậy, hay là bố thí tâm linh, thì cái bố thí tâm linh họ nghĩ cho nó là đại thì mình đúng mà đúng thời đúng vụ đúng mùa, còn nếu mà không có bố tập thì là quả là thời gian thiếu giờ, cái công việc mà đang thế đó thì mà đưa ra chặt chỉ rồi một chút chặt chiu rồi là bị thất bại ba nhà ba cửa và khi đi đến cái thiên mạng này thì tất cả đều do cái việc đi trong bài kinh là cái nghiệp phân biệt thì được bộc lộ ở đây. Chúng tôi muốn nói lại rằng là căn cứ vào cái việc mà làm ăn thành bại và không nhận những kiếp này mà làm được mà phải do cái nghiệp trong quá khứ có thể các điều làm tốt để dành đấy, tuy nhiên là làm tốt để dành trong quá khứ đã có nên bây giờ mới là có được cái phát sinh như vậy. Tôi có thể tạm mượn một câu của Nho Giáo đổi về từ để vừa trả lời ngay câu hỏi của người Việt Nam. Trong sách Minh Tâm Nho Giáo có câu như là mạng hảo thì nó là cái nghiệp trong quá khứ đó, mà tâm bất hảo cái tiền trùng cũng năng bảo, cái mạng trong quá khứ tốt mà tâm hiện tại không tốt thì cái điều trước có giữ như đề bài đặt ra nơi gia đình khá giả và vô giả, nhưng mà rồi vì tâm thức không tốt là những chuyện tội lỗi cuối cùng đi đến chỗ loại nhập. Thì tâm hảo và mạng bất hảo nhất sân và ồn bảo, cái nghiệp trong quá khứ không tốt nhưng mà cái tâm hiện tại tốt thì cũng được no ấm, không giàu cũng được đắm. Và tâm mạng vô bất hảo cùng khổ trực táo lão, nghiệp quá khứ cộng với cái tâm hiện tại điều không tốt thì khổ từ nhỏ cho đến già. Tâm hảo mà hồ hảo ác đạt dinh quê tảo, cái việc quá khứ đã tốt cái tâm hiện tại cũng tốt thì sung sướng từ nhỏ luôn tới cái già. Thì căn cứ câu này chúng ta thấy thích ứng với cái lý Phật giáo như Đức Phật đã dạy, thì không hẳn nói người làm ăn hiện tại do cái tính tạo mà thành công, không hẳn là thành công hết. Nói gì không có nghĩa là mình hạn chế những cái phương pháp thủ thực làm ăn thương trường cũng như chiến trường, mình chê những người có bản lĩnh thì cũng không đúng, người ta khoa học có bản lĩnh thì chúng ta làm được việc. Tuy nhiên cũng có những người thành công rồi thất bại dễ dàng bởi cái việc có thứ không tốt nên giàu có thì cũng là cả như thời chỉ còn được bao lâu. Đây là cái đại ý câu từ lại của tôi nó bộ hỏi của người Việt Nam như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thưa thầy, chúng ta kính trường sư trưởng. Hôm nay được nghe sư trưởng phát biểu thì rất là hoan hỷ. Chúng ta đang cần sức khỏe sư trưởng mỗi ngày dịch thả cảm ơn thầy. Để chúng ta kính, để chúng ta kính các bạn trước mắt không? Nếu để chúng ta kính là các bạn trước mắt. Cảm ơn để chúng ta kính. Có một chữ mà chúng ta thường rất thường thấy và rất thường thấy ở trong chúng ta dùng cái chữ tắc tô. Tắc tô là ở bên Đạo Lâm Giáo Hội Sơ Luật của phương pháp siêu độ. Và tắc tô chúng ta cũng sơ luật rất thương định cái đạo Phật. Và tắc tô cho con Materia có một phương pháp siêu độ phiền não. Thì ở đây có khi là khổ hạnh, có khi là phạm hạnh, vân vân. Nhưng mà tắc tô mà khi nói là siêu độ ác pháp thì điều đó có nghĩa là ý nghĩa là điều gì? Sự tỉnh là điều bất tỉnh.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ với Đức Trưởng, chúng tôi đẹp đẳng, chúng tôi bất đăng, để được yên tâm. Chúng tôi bất tâm cùng sư tổ tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tu nữ. Kính bạch trường tập toàn trường tòa kính thưa đại chúng. Đối với cái từ mà tập bồ tập bá thiêu đốt kỳ não hoặc là thiêu đốt ác pháp thì cái này theo chúng tôi nghĩ là cái cách mà dùng cái cụm từ mà thiêu đốt là nói về một cái sự tu tập, một cái sự tu tập mà quyết liệt, cũng như là một cái sự tu tập cũng như là nóng bỏng, cũng như là một cái sự mà nóng bỏng. Chứ tại sao mà nói về nóng bỏng? Ví dụ như là chúng ta bố thí, chúng ta làm từ thiện, hoặc là chúng ta bố thí, thì cái đó nó cũng là mình tạo cái thiện pháp, mình tạo cái thiện pháp. Còn khi mà chúng ta dùng cái chữ tập bố là có nghĩa là cái lúc đó chúng ta tu tập một cách quyết liệt, chúng ta tu tập một cái dụng như chúng ta tu tập về thiền định, hoặc là chúng ta dùng những cái chúng ta dùng những cái phương pháp ví dụ như là đầu đà để mà chúng ta thiêu đốt những cái phiền não. Thì khi mà dùng cái chữ tác môn này cái ý nghĩa mà thiêu đốt những cái ác pháp á, thì là do cái vị này có một cái ví dụ như là có một cái sự mà quyết tâm, có một cái sự như là nói nôm na theo một cách bình thường là có một cái sự như là cái sự tôi nổi người đang quyết chiến để mà thiêu đốt những cái phiền não. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị khi mà tu tập đó, những cái phiền não khởi lên thì cái vị này có nhiều khi phải trắng tay ngồi ở đó chịu đựng trắng tay. Ngoài cái sự mà ví dụ như chúng ta tu tập đó, chúng ta dùng cái tâm của chúng ta để chúng ta đánh bại những cái phiền não này, những cái phiền não kia, rồi đôi khi chúng ta phải cố gắng chúng ta chịu đựng bằng cái thân nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng như lúc trước chúng tôi cũng đã kể cho quý vị nghe, khi mà mình ngồi mình hành thiền ở bên hướng điện thì cái thời tiết nó rất là nóng, thì lúc đó chúng tôi nghe cái vị thiền sư đó, cái vị đó nói rằng là mình cứ cố gắng tập trung vào đề mục, thì cái sự nóng của thời tiết đó, chúng ta sẽ vượt qua. Mà hãy mà chúng ta mà vượt qua được cái lúc đó là chúng ta được an lạc. Thì quý vị biết rằng là khi mà những cái ngày tháng khi mà đi qua đó thì không, mình không có còn cái chỗ nào đi nữa rồi. Có nghĩa là quý vị biết rằng là khi mà mình vào ở trong tượng thiền á thì phải chờ cái đoàn Phật tử người ta cúng dường trong đó cây tăng trong đó mấy ngày, rồi sau mấy ngày đó thì mình mới đi qua một cái nơi khác nữa. Thì quý vị biết rằng trong mấy ngày đó nếu mà bây giờ mình ở đó mà mình
mình nóng quá giờ mình cũng chạy không có chạy đâu được, không có trốn đâu được hết. Mà cái thời gian mình chờ khỏi đó thì cũng chưa đến thời gian. Thành ra lúc đó chúng tôi nghe lời cái vị thiền sư đã giảng cho mình nghe như vậy, thì chúng tôi muốn quyết định đâu bây giờ mình thử tập, mình nghe là cái vị đó mình cố gắng để mà mình tập coi mình có thấy được cái sự vượt qua hay không, và khi mà vượt qua rồi á, mình có còn thấy nóng do cái thời tiết này nữa hay không. Thì quý vị biết rằng khi đó mình cố gắng mình tập, cố gắng mình tu tập dù cái thời tiết nó rất là nóng, nhưng mà khi mà thật sự thì khi mà chúng ta chú tâm được ở trên cái đề mục liên tục á, thì lúc bấy giờ cái sự nóng nó vượt qua, và chúng ta được cái sự an lạc là khi mà chúng ta chú tâm một cách liên tục ở trong cái đề mục đó. Thì ở đây á, chúng tôi muốn so sánh rằng là cái chữ tapo này mà nói về cái sự mà thiêu đốt về những cái ác pháp, thì dùng khi mà mình nói đến cái thiền định, hoặc là mình nói đến một cái phương pháp nào đó, cái phương pháp nào đó đặc biệt, là đặc biệt để mà mình vượt qua những cái sự giảng đải, hoặc là những cái sự rút lui vân vân, mà mình có thành trì cái pháp với là một cái cũng như với một cái tâm tư mà nó sôi nổi lắm gì, nó sôi nổi. Ví dụ như cái không sôi nổi là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ví dụ như nhiều khi chúng ta hành thiền nhưng mà tới giờ chúng ta ngủ, thì chúng ta nói thôi để mình còn tu về dài, mình còn tu về dài. Thì mai mình hành thêm nữa, hoặc là mình ngủ một giấc nó khỏe rồi khuya nay mình dậy mình hành thêm nữa, thì cái đó là cái sự mà tu tập cũng như là mình tu tập bình thường, nó không có cái sự đặc biệt. Còn có những người thì người ta nghĩ rằng là không biết cái mạng sống mình nó có kéo dài tới ngày mai hay không, hoặc là cũng như là người ta có cái sự quyết tâm, người ta ráng, người ta cũng người ta nghĩ rằng là người ta đã ngủ nhiều tiếng ở trong đêm rồi, bây giờ người ta thử bớt đi một tiếng đồng hồ trong đêm nữa, thử có bị cái gì hay không, để mà người ta dành cái thời gian người ta tu tập. Thì cái sự mà quyết, cái sự mình nhiệt quyết đó, cái sự mà quyết liệt đó, để mà thiêu đốt những cái phiền não, thì thường thường là những cái hành động sôi nổi nhiệt quyết đó, thì thường thường là được dùng bằng cái chữ tapo, được dùng bằng cái chữ tapo. Từ cái chữ tapo này đó qua những cái cách mà ví dụ như chúng ta hành về thiền định, hoặc là chúng ta hành về thiền quán, hoặc là chúng ta có sự cam nhẫn chịu đựng về cái hoàn cảnh gì đó, hoặc là đối với những cái thuộc về đầu đa nên cũng dùng về cái chữ tambo. Vậy thì quý vị thấy rằng là ở trong cái thiêu đốt về ác pháp, có nghĩa là lúc đó chúng ta như là có sự nhiệt huyết để mà chúng ta chiến đấu, để mà chúng ta chiến thắng được những cái gì mà nó thuộc về bất thiền, và chúng ta giành được những cái gì mà thuộc về thiền, thì trong những cái ý nghĩa như vậy được gọi là thiêu đốt về ác pháp. Đây là những cái ý chúng con xin được trình bày qua câu thảo luận mà chúng tôi đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh chúng ta trở lại, nếu cái chữ tập bồ này còn có thêm nhiều ý nghĩa nữa thì con thỉnh chúng ta chắc đẳng quan kỹ chia sẻ thêm. Dạ, con xin thỉnh chúng ta năm một bậc thầy.
Sau khi thực hiện về Đức Phật Kinh, tiếp theo thì xin được trả lời với Sư Phật Pháp Phúc Tân. Tôi hỏi Sư Phật Tân có nghe được không? Xin Sư Phật Tân dạ thật. Sư Phật Tân, chúng ta nói trong cách hoàn pháp của Đức Phật ấy, Ngài thì nói rằng Ngài dùng cái đối cảnh quen thuộc của một người nào đó để dần vào đó Ngài giảng Phật Pháp bằng chúng ta thấy là có một điều là thường thường người ta hay phân biệt, đặc biệt là trong Phật giáo Phật truyền, họ có vẻ như là chú tôi và chú lý là hai điều được quy chuẩn, nhưng mà thường là nó không có, không có song hành, không đi chung với nhau được. Dạ. Tại vì chú tôi không có lý, vì chú lý không khí cơ. Nhưng mà phải chăng là đối với Đức Phật thì cái gì mà nó khí cơ nó cũng phải là khí lý? Có như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của trường đại học.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá. Quý vị có nghe được không vậy? Dạ, có nghe được không vậy? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi nghe không có được. Dạ. Nhờ cái câu hỏi thượng tọa xuất sắc lên trên màn hình thì mình mới biết được cái câu hỏi thượng tọa muốn hỏi gì. Dạ. À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì theo con nghĩ rằng là cái việc mà Đức Phật ngày thuyết pháp đó, ngày giảng đạo đó, thì trước tiên đó là con nghĩ rằng do là Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, rồi ngài là một bậc lưỡng tri, biết hiểu được cái cơ tánh của chúng sanh, và hiểu được cái cơ tánh của chúng sanh. Vì cái cơ tánh của chúng sanh thì nó đa dạng, rất là nhiều cái dạng khác nhau. Rồi có người có căn duyên dày, có căn duyên mỏng, rồi có người phù hợp với lại cái pháp này, có người phù hợp với pháp kia. Nói phù hợp với pháp này, phù hợp với pháp kia đó, thì ở đây chúng ta biết rằng tùy vào, có thể là nói rằng cái căn cơ, cái duyên của người ta, cái duyên của người đó là phải nghe cái pháp đó thì người đó mới có thể giác ngộ được. Rồi đối với người kia đó, người khác đó, thì lại thích hợp với một cái pháp khác. Thì Đức Phật ngài biết được cái điều đó, và ngài biết được cái điều đó. Cho nên là cái việc mà ngài trình bày đó, ví dụ như là con nghĩ rằng trong một cái hội chúng thì có lẽ là Đức Phật ngài cũng hiểu hết được cái cơ tánh của chúng sanh. Nhưng mà khi thuyết pháp ra đó, thì được biết ở trong kinh đó, thì ngài thuyết pháp ra đó, thì có thể qua bài pháp đó, thì có người chứng quả Tu Đà Vương, có người chứng quả A La Hán, nhưng mà có vị có người thì cũng là mới có niềm tin thôi, hoặc là có người cũng không có được cái gì, cũng chỉ là nghe thôi. thì cái điều đó con nghĩ rằng là cái pháp Đức Phật đó, thì trước tiên Đức Phật ngài cũng phải biết được cái cơ tánh của chúng sinh để rồi ngày tiếp độ, ngày tiếp độ. Và cái cơ tánh của chúng sanh thì mình biết rằng quả thật là nó rất là đa dạng, trong cái điều mà cái căn tánh của chúng sanh có một cái khuynh hướng nó khác nhau. Rồi do vậy đó thì Đức Phật này cũng thuyết pháp để rồi tương ứng với cái căn căn nguyên của chúng sanh đó. Vì như vậy đó thì có thể là giác ngộ được. Nhớ ở trong kinh Pháp Cú mà nói rằng có một vị đệ tử của nhà Thế Lực, có vị nào đó thì khi mà được biết là cái vị này là một cái người mà trong quá khứ đó có thể là một cái thợ kim hoàn. Kim hoàn thì làm cái nghề mà làm vàng các cái món cái đồ trang sức, nhưng mà rồi đó thì cái đề tài đó, cái đề mục đó thì nó không có thích hợp, trong khi quán về sự bất tịnh thì Đức Phật ngài biết được cái cơ tánh đó, cho nên là Đức Phật ngài mới xuất hiện và ngài cho cái vị ấy về cái đề tài nào mà thấy gần như là nó nhìn như là cái sự đẹp, để rồi vị ấy khai mở được cái tâm của mình, cuối cùng thì vị ấy giác ngộ được. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là trong một cái chuyện nhỏ là như vậy, nhưng mà còn bao nhiêu cái việc lớn, còn bao nhiêu chúng sinh khác nữa, thì có lẽ là Đức Phật ngài thuyết pháp như vậy thì có thể là nói ra một điều đó là chúng sinh cũng tùy theo cái căn cơ mà giác ngộ khác nhau. Có người thì có cái duyên lành lớn thì lại là nghe giác ngộ chính quả thì A-la-hán liền, có vị thì cũng mới chính quả tu đầu vườn, rồi có vị cũng mới là an lạc nội tâm, rồi cũng có người đó thì cũng mới chỉ là nghe, chỉ là nghe thôi chứ cũng chưa có được cái lợi ích nhiều. Thì ở đây đó con nghĩ rằng cái đó là cái điều mà là cái Đức Phật ngài giảng pháp là thì dựa trên cái căn cơ, hay là cái ở đây ta gọi là cái cơ đó, là biết được cái căn cơ của chúng sinh. Thì trường hợp mà Đức Phật này thuyết pháp đó, thì mình biết rằng có nhiều cái đối tượng khác nhau. Gặp vua chúa thì ngài giảng cho vua chúa nghe, gặp thứ dân thì ngài giảng cho thứ dân nghe, hoặc là gặp bất cứ người nào thì ngài sẽ thuyết pháp cho người đó nghe. Dĩ nhiên thì ở đây đó con nghĩ rằng đó là ứng biến điệp mà Đức Phật ngài thuyết pháp đó, thì dựa trên cái lý mà ở đây được nói đến là cái lý thuyết pháp của ngài đó là dựa trên cái, theo con nghĩ rằng dựa trên cái sự thật. Bởi vì chính điều đó đó để cho chúng sanh giác ngộ về những sự thật, giác ngộ về những sự thật. Ví dụ như gặp trường hợp thì thiết việc vô thường, cổ vô ngã, hoặc là trong trường hợp thì Đức Phật ngài dạy như thế nào để cho cái người đó họ có thể nghe và thấu hiểu được và tu tập, có thể đưa đến như gọi là giác ngộ được cái lý chân ấy, giác ngộ được cái lý chân. Thì chính cái người mà nghe được cái lý chân đó, lý thật đó, cái thật mà Đức Phật ngài thuyết pháp đó, dựa trên cái sự thật mà Đức Phật ngài thuyết pháp đó, thì người đó đưa vào để mà thực tập, để mà thực hành, rồi ứng dụng ở trong đời sống của mình, thì cái người đó họ mới có thể có được cái niềm an lạc, và đặc biệt là họ có được cái sự giải thoát khi mà họ thực hành, cũng như là các cái pháp độ ba la mật được đầy đủ, thì có lẽ là vị đó sẽ được thành tựu được cái sự an lạc mà do vị đó thực hành được. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 4 mà thường gọi về nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư tôn Đức Bổ Túc Thiên và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng tôi xin đổi ký Phật tử là Chị Duy Thị Đồng Pháp. Tên là cái lời xong hết rồi hay không? Nếu thì họ tên cái lời xong thì Phật tử không hề cho chúng tôi biết. Thì chúng tôi lấy cửa từ ở bên ngoài trở lại. Dạ vâng. Dạ kính truyền Thị Đồng Pháp. Dạ thưa Phật tử, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đó, nó hay có một cái hiện tượng mà người Việt Nam của chúng ta thường gọi là bị ăn liền, tức là mình muốn giảm cân thì mình uống loại thuốc này cả, và một loại thuốc thôi để giảm cân, chứ phải đến cái nghĩ rằng mình phải thay đổi cả đời sống, hoặc giả là mình nói mình muốn tu thiền thì mình chỉ niệm một câu thần chú, tu một pháp môn cái gì đó, chúng ta tuyên truyền như này, một pháp mà dẫn cho tất cả một thứ đó, chúng ta gọi của bạn là cái chìa khóa đa năng. Điều đó nó cũng có cái hay là chúng ta tập trung tâm ý vào một cái gì đó, rồi dần dần thì chúng ta cũng phải phát triển những thứ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt kỹ trong kinh điển thì chúng ta thấy rằng đời sống tu tập nó là một cái nỗ lực toàn diện, là một cuộc sống toàn diện, chứ nó không có đơn thuần là một pháp hay một thứ. Ví dụ ở đây Đức Phật đề cập đến một số các pháp như là đức tin hay là trí tuệ, hoặc là sự tinh tấn hay là tạm bí, hoặc giả là thiền định. Những cái này rất là dễ hiểu nếu chúng ta được nghe cái thí dụ của Đức Phật đặt ra ở trong trường hợp là một người chạy trụ thì họ cần phải có làm cái gì, còn người họ tập lưới thì họ cần phải làm gì. Chúng tôi nhớ là có những năm tháng mà sống ở quê ngoại đó là những năm tháng rất là quý báu. Để hồi xưa ở ngoại chúng tôi có cho gia đình một cái cửa sổ, và lúc đó thân phụ chưa từng bất hạnh nên khi thân bảo chúng tôi và mấy em ở trong nhà cũng ra làm ruộng, và khi làm ruộng lúc đó chúng tôi cũng không có nghĩ nhiều, họ vợ trong nhà sai cái gì làm được đâu, cũng quá nhỏ thì nhưng mà bởi vì là con trai trong gia đình thì lúc đó thì đầu từ siêu thì chúng tôi cũng là những con trai lớn thành ra ở trong gia đình sai cái gì làm cái đó. Nhưng mà tới đây đó thì khi mà chúng tôi còn sống với thân phụ ở trong trại gia đình, ở trong trại lính thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện làm ruộng đơn giản thôi, xuống là dây vạ rồi gặt lúa thôi. Nhưng mà sau này khi mà về quê ngoại làm ruộng thì chúng tôi mới thấy rằng nó có nhiều thứ, chứ không phải nó đơn thuần. Ví dụ như mà nói mình dọn đất như thế nào cho nó tốt. Chúng tôi còn nhỏ thì không có nghĩ rằng mình có miếng đất đó thì mình chỉ cần để lối xuống được rồi, nhưng mà cái đất nguyên cài thế nào, nên vừa thế nào, rồi nên giữ đất thế nào để cho cái lúa này được tốt, nó được trúng mùa đó, thì nó là một chuyện khác ở trong đời sống. Vì vậy ý mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là riêng đối với sự tu tập này, có nhiều khi chúng ta chỉ đặt nặng về một phía, một việc, một pháp môn, nhưng mà thì nó là một cái sự tương quan hỗ trợ của nhiều pháp, giống như mình nói cái lưới và bốn chân, hay là mình nói một cái cây mà mọc lên thì nó cần có phân, có đất, có nước, có sự chăm sóc, nhiều yếu tố chứ nó không có đơn thuần. Lâu lâu chúng tôi có nghe một vài cái đề nghị của sư tử rồi đó, họ ghé chùa, họ nói thầy mình làm cái này cho là chùa bảo đảm phát triển, mình làm cái kia là quý sư tử được cái này được cái khác, và mình đi có một ý tốt, nhưng thật sự thì cuộc sống đó không có đơn giản mà nó có nhiều cái thiện pháp. Chúng tôi muốn nói cái tinh thần tổng hợp, cái tinh thần tổng hợp này là một cái tinh thần mà người Tây phương á, họ đặc biệt họ khám phá ra rất là sớm ở trong cái phương cách là phương cách điều hành một vùng đã kinh giới. Ví dụ như là mình muốn quản trị tốt của mình kinh tế, nó không chỉ đơn thuần là đi tìm những nguồn vốn hay là dựa hẳn vào vấn đề kỹ thuật, hoặc giả là mang về cái lợi nhuận cho người chủ, hay là làm sao để tăng lương, tăng cái phúc lợi cho người công nhân. Và những thứ đó nó phải kết hợp với nhau một cách phải chăng, nó phải chăng như thế. Một chiếc xe mà nó tốt không phải chỉ có cái bánh bánh tốt, hay là cái dàn dính tốt, hay là hộp số tốt, hay là bộ máy tốt, mà tất cả cái tốt nó phải kết hợp với nhau. Nếu mà chiếc xe mà nó tốt chỉ một thứ thì nó sẽ chạy được. Và cái tinh thần tổng hợp đó nó cho chúng ta thấy một cái gì rất là duy gì ở trong đời sống của mình. Và chính đó là cái chất liệu về lâu về dài. Thì chúng tôi còn nhỏ, trước khi có sống ở gần nghề chính trị đó, và chính vì ngài là một vị rất là chuyên về A Tỳ Đàm. Và nếu một người mà chỉ nghe về ngài nói như vậy không đó, thì mình cảm tưởng như ngài là người sống chủ trí, tức là nặng về trí tuệ, không nhận không có nặng về thứ khác. Nhưng mà ở gần ngài mới thấy rằng ngài rất là đặc biệt, sống về đức tin. Ở đức tin thể hiện qua như là các chùa tứ phương tăng, hay là cái niềm tin ở trong chợ nhân quả ở trong cuộc sống hàng ngày của ngài. Và chúng tôi nghĩ rằng những vị trưởng lão thời trước mà có được cái cùng tu mà đi đến nơi đến chốn là nhờ nhiều thứ, chứ không phải là về trí tuệ hay là về tinh thần tinh tấn không, hay là đức tin không, mà phải nhận là có nhiều cái biện pháp. Dạ, cái biện pháp đó nó kết tấu với nhau. Cuộc sống của chúng ta ngày nay mình nghiêng về một thực tế, nó đôi khi nó mang tính cực đoan. Chúng tôi thấy rằng có nhiều vị tu sĩ đó rất là giỏi về Phật pháp, lý luận rất là giỏi, nhưng mà buông ra ngoài thì không bao giờ làm phước, và không thích làm phước, không thích tạo phước. Chỉ muốn là lý luận người đó chỉ giảng kinh giảng sách cho hay, nhưng mà bản thân mình không có tạo phước, không có những cái niềm tin của mình. Thì điều này đó nó tạo cho chúng ta cái gì là mất quân địch, mất quân địch của người chúng ta đôi khi nó trở thành. Chúng tôi có đôi khi đọc những cái hình ảnh của các vị triết gia tây phương như là Nietzsche, Henry Miller, những vị mà họ chuyên về cái gì quá, họ là suy nghĩ nhất thì cái đầu họ nó giống như nó loạn lên, tại vì họ chỉ đặt mình một phía thôi. Ý chúng tôi muốn nói là tại đây là mình phải đọc kỹ những cái bài học này mình mới thấy rằng cái tinh thần gọi là tổng hợp rất là quan trọng, cái tinh thần là việc có phương pháp rất là quan trọng. Và cái tinh thần làm thế nào mà giữ được sự kiên định rất là quan trọng, để đi tới cho sự tu tập. Mình tu tập mà giống như là làm ruộng làm vườn thì thật ra đó là bài học lớn. Và bài học lớn có những thứ mình phải làm chuyên lên, nhưng có những thứ phải kiên nhẫn và chờ đợi. Như ngày trên cha ngày có đó ví dụ rất là vui, rất là ngày đấy chúng ta có thể ươm hạt giống rồi vươn tâm có thể cứu nước, nhưng mình không thể ra lệnh cho cái hoa nó phải nở, cái trái nó phải chết. Mà cái gì mình làm được thì cứ làm, còn những thứ khác để cho tự nhiên thì chúng ta phải để cho tự nhiên. Hồi nãy sư trưởng có đề cập cái tâm hảo và bài hảo, chúng ta cũng nói rằng giữa thiên nhiên và cái ý chí con người đó, hai điều đó nó phải có một cái sự nó phải có sự quân bình phải chăng, nó phải có sự kết hợp vừa phải. Nếu mà chúng ta cái gì cũng nặng về ý chí không, và chúng ta không có tạo được cái sự quân bình của đời sống này, thì chúng ta có vấn đề. Chúng ta có vấn đề. Thế mà có người mà cái gì cũng tin được số mệnh, mà cũng tin vào cái sự tin đến của bản thân thì cũng có vấn đề. Mình tin là có cái quá khứ, mình cũng có hiện tại, mình tin là có đức tin được, phải có trí tuệ, mình tin là đời sống mình có những lúc tập trung thiền định như vậy, cái chuyện đó là sống trong đời sống hàng ngày. Nếu mà chúng ta đặt trong Phật pháp đó, thì chúng ta thấy đức Phật ngài cho chúng ta biết một cái bối cảnh toàn diện của sự tu tập. Chúng ta không phải chỉ có học pháp, không phải chỉ có vào pháp, không phải chỉ có thái độ với các vị bạn đồng phạm hạnh, mà còn có nhiều thứ nữa. Ví dụ như 7-6 cái điều kiện hư hình với nhà Phật là cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính điều học, cung kính thiền định, và cũng quan tâm đến lễ tân sắp sửa bệnh nhân, thì những điều đó đôi khi nếu chúng ta cảm thấy rất khó hiểu, cuộc sống của chúng ta luôn luôn là những mảnh rời của đời sống. Chúng ta đọc những câu chuyện của những nhà thơ, họ sống cực kỳ trong khổ đau, họ chỉ biết có làm thơ, họ chỉ biết có một cái thế giới, và cái thế giới nó trở thành cái gì rất là chủ quan, rất là phiến diện, và họ lao mình một cái trở thành cực đoan của đời sống. Chứ tôi không chỉ biết những thi sĩ đâu, tại vì cá tính của như vậy, và cái cá tính của những người làm thơ thì luôn luôn là họ thi sĩ, thì họ họ phải rất là chủ quan về một lãnh vực nào đó, và đôi khi họ rất là cực đoan hay rất tiên lệch, thì họ mới sản sinh ra được những bài thơ hay mà chúng ta đọc. Nhưng mà đời sống của một người tu hay đời sống người bình thường thì nó cần một sự quân bình mà nó cần gọi là trung đạo. Chúng ta đọc kỹ và giới bát chánh đạo hay là thích giác chi hay là đại tạo đại pháp tự bồ đề đó, và ở đó đòi hỏi một sự quân bình rất là đáng nể của bất cứ hành giả nào. Thì thứ gì nhiều điều này ngoài cái tính tổng hợp, thì chúng ta phải nói rằng làm việc thì có phương pháp, là có phương pháp chứ. Nhưng mà trồng cây phải có cách trồng cây, làm vườn phải có cách làm vườn. Và chúng tôi nghĩ là bài kinh này cũng nói đến cái tính trung đạo của đạo Phật. Xã hội ấn độ là xã hội cực đoan, xã hội liên tục chiều, mình làm cái gì được tốt hơn thì mình làm rất là tốt. Người Việt Nam như chúng ta trong cái niềm tin đôi khi cũng được hướng dẫn cái gì như một là ông mạng chiến hoài, ông ăn dừa hoài, một thì gọi là đợi chuối hay đợi dừa, thì mình cảm thấy là hay là khác biệt. Nhưng mà đối với Phật pháp thì cái chuyện đó nó nói lên được cái gì hết. Cái hay của cuộc sống là mình có thể ra ngoài mình gặp một người mà họ rất là bận rộn với công việc ở sở, nhưng mà vẫn có thời giờ lo cho gia đình. Một người họ rất là quan tâm đến người con quá, nhưng mà họ vẫn tự học để cập nhật với họ về cái khoa học kỹ thuật. Một người có cuộc sống rất là bận rộn với xã hội, nhưng mà vẫn còn có thời giờ để thiền định ngồi trong. Đối với người tử thì hình ảnh đẹp lắm, và đáng tán thán hơn là chỉ là cái hình ảnh của một người quá nghiêng về cái gì đó. Chứ ta không phải là đòi hỏi mình một người mà có thể là ba đầu sáu tay làm trăm việc trăm thứ, nhưng mà chắc chắn có một chuyện là để cuộc sống nó được yên bình, để cuộc sống được đi tới, thì chúng ta lấy chiếc xe mà người ta nói là alignment, là làm sao cho nó không có trên một bên. Nếu chiếc xe nó trên một bên thì nó sẽ làm, nó sẽ phá cái bánh đi. Dạ, yeah. Vì cái bánh là xe nó chạy, nó phải canh làm sao chuẩn đều, nên gọi là alignment. Dạ, yeah, đều. Nếu nó không đều thì nó sẽ ăn mòn cái bánh nào đó. Thì cái việc đó sẽ thường xảy ra trong đời sống. Và cái ý tứ mà Đức Phật gọi dạy gọi là Upekkha rất là khó, gọi là hành xả đấy. Hành xả là người ta từng thí dụ thế này. Một người họ đánh xe có hai con ngựa, và hai con ngựa nó cứ song hành, nó không thể con này nó chạy trước đầu tiên, kia nó chạy sau con nọ. Nếu mà mình nó không có song hành thì không đi tới được. Thế là thứ gì ở trong kinh nó có một lần Đại Phát Bà Phật Chất Thích Khá đến gặp Đức Phật để theo lời dạy của xin chủ Đức Phật, để đến đảnh lễ Đức Phật và xin cho xin chủ Đức Phật đến bị diễn Đức Phật. Thì Đại Phát Bà Phật Chất Thích Khá đã làm một việc, đó là thực hiện một cái tốt vừa hát vừa đàn. Đức Phật là cái nặng cái giác, những ngày không có phiền não, không có đam mê âm nhạc. Nhưng mà đối với ngày cái gì hay, ngày cũng chẳng hay, ngày đó là tiếng đàn cũng rất là hay. Nhưng mà ngày đó là một lời lời ca nó không có lớn cái tiếng nhạc, và cái tiếng nhạc không lớn cái lời ca. Điều đó làm cho chúng tôi rất là nhớ nhiều cái thí dụ trong cuộc sống. Thì rồi thực hiện được đại học hè, có số phần tử đến để thực hiện một bài bản tối giản để tặng cho cả lớp học. Thì cái anh mà anh đánh đàn á, thì anh nghĩ sao mà anh đánh rất là lớn, rồi anh nghe tiếng đàn mà không nghe cái người hát. Thì đến lúc tôi đối với câu chuyện của Phật Thích Thích Khác, dạ, Đức Phật này khen là cái tiếng đàn và lời ca đó nó hòa quyện với nhau, cái này nó không lớn đàn cái kia. Cái đó là sự quân bình thường, cái đó là trung đạo, cái đó là cái gì đó mà đối với Đại Phật có giá trị rất là lớn, và rất là lớn trong đời sống. Chúng ta biết về lý thuyết, nhưng mà chúng ta cũng sẽ được áp dụng trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta có sống hàng ngày, nhưng mà chúng ta cũng không có quá lơ là đối với cái giáo thuyết căn bản. Nếu vì có một số các vị tu sĩ bây giờ đó, nhiều khi rất là lỗi về những cái giỡn đầu tóc, nghĩa là giảng cái gì từng câu từng chữ, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày không có tận dụng gì nữa, và không có tận dụng gì cái gì sẽ trở thành sự quân bình của đời sống. Hay có những người là thực tế quá, bởi đâu họ gạt bỏ tất cả lý thuyết. Thì nói chung là khi mà chúng ta đọc những câu chuyện như là các hoàng thủ của Đức Phật và trong bài kinh này, hay hoặc giả là nhiều bài kinh khác mà Đức Phật ngày dùng cái ý niệm quen thuộc trong đời sống, ý niệm đó là từ cái nghề nghiệp, cái hành xử, cái lối sống hay cái sở thích để tìm đến cái tôn này, ngày đường nhất đó là một cái thiền mời để ngày giảng Phật pháp. Thì chúng ta có thể cảm nhận được rằng Đức Phật có một cái thông điệp gửi cho tất cả chúng ta là Phật pháp cần được ứng dụng, có phương pháp, có hệ thống và có cái tính toàn diện. Nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh thì có nhiều vị ý vô cùng lợi lạc về các ngày, như là trường hợp kinh xà dụ hay là kinh người bắt rắn. Đức Phật ngày dạy là cái cách mà mình áp dụng Phật pháp giống như người bắt rắn, không phải nói là chánh pháp thì là hay đó, là chánh pháp thì phải áp dụng được. Mình nói thuốc là hay, nhưng mà thuốc còn mình uống nhầm thuốc thì uống không đúng cách thì nó chẳng những nó không có chữa được bệnh mà nó còn hại nữa. Thật ra cái người mà ở Ấn Độ là có rất nhiều rắn, cái gì rắn nó vô cùng già, mà cái người biết cách bắt rắn thì được, thì bắt rắn rất là an toàn, rất đơn giản. Người không biết là thì nó rất là nguy hiểm. Nên số nghĩ về xã hội tây phương ở trong năm thế kỷ vừa qua, họ đã tiến độ thực tập, người ta nói thế kỷ thứ 16 thì Ấn Độ và Trung Quốc cũng là những cường quốc hàng đầu của thế giới, nhưng mà sau thế kỷ thứ 16 rồi thì Ấn Độ và Trung Quốc là những người ngon cho tiến độ thực tập tây phương. Lý do là chúng ta mơ ngủ ở Á Châu, người ta mơ ngủ, người ta không có, người ta không có chấp nhận cái phương pháp. Các cái thời đại đó mà cha ông của mình, những người vua triều Nguyễn, cái thế này cứ tụ tập với nhau thì tập ra những thi đàn, những tăng đàn, rồi những cái đối ngoại chủ nghĩa mình hồi như mình không có tranh đến những chuyện khác, để chủ nghĩa đó quá quan trọng. Ở quốc gia thì cần có chủ nghĩa thì phải đồng ý, cần có văn hóa thì phải đồng ý, cần có những gì thuộc về thân tai của tâm hồn đồng ý, nhưng mà đối với những cái khác cũng rất là quan trọng, đó là kinh tế, đó là khoa học, đó là kỹ thuật, thì những chuyện đó cũng cần được cải thiện. Bởi vì mình đọc ở trong kinh mình thấy rất là rõ là có rất nhiều trường hợp, và rất nhiều trường hợp Đức Phật về khuyên dạy một vị Tỳ kheo, nhất là mình đọc vào Lục Tạng á, là vì Tỳ kheo ngoài cái chuyện mà tu thiền, ngoài chuyện học Phật pháp, còn có những phận sự đối với thầy, đối với bạn, đối với ở trong chùa, và còn có những thứ mà chúng ta nên làm lắm đối với cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Và cuộc sống hàng ngày tự nó cũng là một cái môi trường để tu tập, chứ phải là mình cứ vào rừng hay mình ngồi xuống mình nhắm mắt mình tu tập hay là tới giờ mình ôm kinh mình có một sách thì mình mới gọi là người học được. Và cái xã hội Hoa Kỳ thì họ cũng dạy chúng ta một điểm, đó là tinh thần thực dụng. Có những người họ không có bằng cấp cao, nhưng mà họ họ có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, họ có thể điều hành những công ty lớn, và có những quyết định khôn ngoan trong sự đầu tư của họ. Thì đời sống tôi tập tôi không nhất thiết là mình phải là vị pháp sư hay là một vị mà tham khảo kinh nghiệm. Tuy nhiên đời sống có những cái sự tinh bình thì đó là một đời sống đẹp, và đó là một đời sống đẹp. Chúng tôi có gặp một vài cái vị cư sĩ ở trong đời sống mà chúng tôi rất là quý, ví dụ như trường hợp lớn ở phụ Phật Chư Khánh. Và Chư Khánh là những gì biết là đó là một công chức, đó là một người mà biết rất là nhiều kinh điển từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Nhưng mà khi của ông Khánh lớn tuổi đó, thì rất là chịu khó để đi đến các vị thiền sư, chịu khó dịch những cái bản kinh về thực hành, rồi thậm chí xuất gia vô duyên, rồi làm những công việc pháp lý. Và những vị này đó, họ có thể từ cái chuyện họ học bằng tất cả lý trí, họ đâu phải áp dụng được trong đời sống. Nên là có một người Phật tử mà còn nhỏ, chúng tôi rất là quý kính cho đến bây giờ cũng bị vì nó không còn đó là cũng bị tôi rất là một người học A Tỳ Đàm rất là nhiều và một người đã ảnh hưởng tới học, nhưng mà cô Bảy đó lại là một người rất là thực tế ở trong đời sống, ở trong cái việc tạo phước, ở trong cái việc mà hỗ trợ tam bảo giúp đỡ cho chư tăng tu tập. Vì đó những điều đó cho chúng tôi những hình ảnh là cuộc sống ý thức đó là một chuyện mà thực hành đó là một chuyện. Mình không thể bỏ cái này hay không, mình sẽ nghi nặng cái này mà bỏ cái kia được, không thể quá chú trọng về điều này mà mình vẫn đi điều khác. Đó là sự nguyên bình rất là đáng để ở trong cuộc sống. Bởi vì khi mà Đức Phật này nhìn vào con đường trung đạo đó, thì cái đặc điểm của trung đạo là tránh xa cái cực đoan, là tránh xa cực đoan. Cuộc sống có như một người làm ruộng, ví dụ như người đó họ quá chú trọng về hạt giống mà họ lo về chuẩn bị đất cho tốt, hay là người chuẩn bị đất cho tốt, nhưng mà người đó không có những cái nông cụ tốt và cái cách làm việc không đúng mùa không đúng lúc thì thực sự nó khó mà trúng. Mình phải nói rằng cái gì nó cũng đòi hỏi cái một cái nghệ thuật, một cái phương pháp, và cái phương pháp đó nó phải đặt đến cái chỗ ảo diệu. Vì nó như vậy đó, nó phải là một sự tập trung hết. Nhưng cái dinh Phật pháp với các tham gia này, thưa quý vị, có nhiều khi chúng tôi biết rằng khi đang là Phật tử thì bởi vì có cái lý tưởng là chỉ cái này thôi, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng chúng tôi có nhiều lý do để chúng tôi duy trì một cái sinh hoạt Phật pháp thường xuyên như vậy. Một là chúng ta rất là trung thành với những cái giáo trình nó mang cái tính gọi là kinh điển mà có lợi ích cho Phật tử. Và thứ hai nữa là mình phải rất là đông đảo chư tăng và đông đảo chư tăng để có thể giúp chịu đựng với nhau từ năm này qua tháng khác. Thì chúng ta có những người phật tử không phải làm vì cái đề cái khác, là vì cái tâm và tâm lòng đối với tam bảo. Và thế thì nhân sơ là một ngày có chỉ 20 hồn mà chúng ta sinh hoạt ở đây, nhưng mà cái là phải những yếu tố để tồn tại và nó sẽ đi một yếu tố được. Chúng tôi lấy ví dụ như Phật tử là mình nói rằng nếu ai nói là một vị giảng sư mà đi duy trì được cái tâm thì là sao? Không duy trì được, không duy trì nổi. Nó còn có nhiều yếu tố. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc sống nội tâm của chúng ta để đi tới đó, để có thể có những tiến bộ, để có những khó, những cái thành tựu trong đời sống thì chúng ta phải biết nhìn trước, nhìn sau, bên phải, bên trái, nếu như chúng ta có sự thành tựu. Thì nếu cái tắc chánh đạo dạy cho chúng ta thấy rằng giới không đủ, định không đủ, sợ không đủ, mà phải có cả ba, cả ba cái giới định rồi. Và với tất cả điều đó thì chúng tôi đặc biệt tin tưởng một điều là Phật pháp nó không có những cái câu chuyện mới mà nãy nữa. Ví dụ như là mình thấy một cái người chủ đường mình tuyên bố uống này xong rồi hết chủ đường, còn học giả là có những người họ có biết cái để làm giàu, nhưng biết cái biết là làm giàu tốt thôi. Thì chúng tôi thường chúng tôi không có tin vào những cái lời nói nãy nữa đó, và chúng tôi rất là tin vào những con người mà họ có cái cuộc sống tương đối là quân bình được việc như vậy. Được cái sự quân bình là một điều rất là đáng nể. Sự quân bình nghĩa là không để cho cái này nó trao đảo cái kia, hay là chúng ta quá nghiêm về cái gì đó, tập trung cái gì đó. Chính sự quân bình là cái gì làm cho chúng ta đi tới. Thì đó thì cái hướng mà chúng ta tu tập hay là hướng chúng ta sinh hoạt thực sự đó, chúng ta nên tự nhắc cho chúng mình. Có những người đó họ chỉ nghi về pháp học và nghi pháp hành, họ hay cãi với nhau là mình phải học cho thông thường hết mình mới làm được. Thì có những người đó là mấy người đó nói là không làm, nhưng một kỳ lực là hướng hết cho thực hành đều cần phải học hết. Rồi có những người đó chỉ không cần quán hay là quán không cần chỉ. Thật ra thì chỉ và quán có những cái điểm đó niệm và định đó. Niệm và định là yếu tố chỉ và quán, cái điều cần phải cho đời sống tu tập thiền định hết. Cái độc giả là nhiều khi chúng ta nói được tự đỡ và độ tha, chúng ta thường nói là đạo và đời, cái gì đó là chất thế, cái gì cũng là thế. Mình hay nó tạo ra những cái đoàn thân giữa cái này với kia và tự mình đặt mình vào trong cái thứ rất là khó. Rồi tôi lựa chọn là mình phải đặt thứ đi vào đời tôi phải đời đặt thành tôi phải đi vào trong mình để tự giác, rồi sau tự giác mới giác ra chứ tôi không có tìm thấy cái tâm này vào trong kinh nghiệm đó. Chứ tôi càng đang biết nó thật sự là cái tâm thần này tôi thực sự là tôn đạo rất là vui gì. Bởi vì cuộc sống của chúng ta nó có nhiều phương diện lắm, nhất là không đòi hỏi chúng ta phải hòa hảo, nhưng mà lại khuyên chúng ta tránh những cái nhìn cực đoan. Cái nhìn cực đoan là cái mà làm thì chúng ta đi xuống, cái nhìn cực đoan là cái mà làm thì chúng ta dễ dàng đổ phục. Bởi vì nếu mà trở lại với cái hình ảnh của một cái người làm nông để mà cày ruộng, để mà trồng trọt, như là trồng ruộng hay làm ruộng hay làm rẫy thì thứ gì rất là nhiều thứ lắm. Như mình trồng bắp hay trồng lúa thì cái hơn nó phải giống tốt, cái hạt nó phải giống tốt, cái hạt giống tốt chưa đủ rồi phải đất đai được chuẩn bị. Và nếu mà đất mà mình không cày, không mưa, không có phơi nắng, đất nó không tốt. Nhưng mà rồi đất tốt rồi mình tiết kiệm, mà mình cái nước phải đúng cách, rồi cái nước không nó lớn lên để chăm sóc cho cây, cái nước phải đúng cách. Rồi ví dụ là mình nói rồi nói nó dễ, nhưng mà tối một giờ làm ruộng thì như đó nó là cả đều phải đơn duy trì yếu tố. Và khi mình làm thạo lòng quen rồi thì yếu tố đó nó không phải là vấn đề, mà những yếu tố đó nó là nó là những cái gì giúp cho chúng ta rất là nhiều. Và trong cái sự cảm nhận ở trong sự thực hành và trong cái sự thành tựu, những cái giá trị mà chúng ta đang có. Ví dụ thì chúng tôi xin mời quý Phật tử nhìn lại điều rất là kỹ, là từ cái chuyện nấu ăn ở trong bếp, cái chuyện làm ruộng của một nhà nông, hay là một vị pháp sư năng đàn thuyết pháp, hoặc là một người đi đến sở điều hành một công việc ở công sở. Tất cả những việc đó đều cần đến sự đa dạng, nó nhiều yếu tố, nhiều cái khả năng kết hợp của nhau, chứ nó không thể đặt nặng nghiêng về một bên nào. Chúng ta biết không phải để chúng ta sợ, chúng ta biết để chúng ta đổ thúc, và chúng ta biết để chúng ta thấy cái gì nên làm. Tuy nhiên chúng ta xin nhắc lại là cái tính toàn diện và tính rất là quan trọng. Dạ, tính toàn diện là mình phải có nhiều thứ kết hợp, chứ chỉ đơn thuần là một thứ đừng tất cả. Thứ hai là làm việc có phương pháp, dạ, có phương pháp, có cách, có thế. Những người mà họ tin, họ bắt, họ lười bật gì, họ được cắt chức thể, cái phương pháp là cái gì vậy? Cái yếu tố tương đại rất là quan trọng. Cái tính tương đại ở đây tức là không có cực đoan, không nguyên hãi về bên này và bên kia. Và sai cùng thì thứ thì cái tính thực tiễn nó rất là cần, tức là mình hãy cần học luôn, phải đem cái chuyện đó để đem áp dụng vào con đời sống. Và giống như một nhà nông á, thì cái chuyện trồng lúa nó đơn giản là chỉ biết hết. Cái chuyện mà trồng lúa, cái chuyện mà gặt hái, cái chuyện mà thu hoạch là nó là một cái gì rất là liên tục ở trong đời sống. Thì đến người Phật tử không có lý gì mà Phật pháp á, nó chỉ là một cái khai bàn tư tịch để người tư duy, không phải Phật pháp, không phải là một cái khai bàn để mà mình thỏa mãn cái tư duy của mình, suy nghĩ của mình. Và Phật pháp là gì để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có tinh thần, chúng ta có chịu có ngồi nghe pháp, lắng tâm nghe pháp, đem tâm tư của mình để mà học, để mà hiểu Phật pháp. Thì cái đó là chúng ta đã có một phần biết Phật pháp trở thành cái gì thực hiện ở trong đời sống. Nhưng mà xa đi xa hơn nữa là khi nào tạo sức được thì chúng ta nên đọc sức, khi nào thể hiện được cái lòng cung kính được, như là đến đi hành hương, đến lễ bái thì chúng ta nên thể hiện lòng cung kính của mình. Khi nào mà chúng ta có điều kiện chia sẻ Phật pháp được, như là pháp thí điển được chia sẻ với người ta. Nói tóm lại là nó có nhiều thứ, và những thứ này nó là từ là những bộ, mỗi thứ nó là một viên gạch tạo nên một ngôi nhà, nó là một cái chân cũng cái ghế cũng chân. Và với một thực tử chúng ta không có biến Phật pháp trở thành một cái gì rất là phí gì, chỉ có một chiều một thứ. Và Phật pháp là một cái một lối sống, một kết hợp nhiều phương pháp, và những phương pháp được sự đức Phật này giảng giải rất là rõ ràng. Đó là tại vì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần cuối của buổi thảo luận hôm nay. Và quý vị ngày nay chúng ta sẽ có bài pháp của sư tổ thầy siêu và thì ta sẽ trở lại với đề tài tình trong môn một sự hay là vật lý vật hành. Chỉ về sự vật hôm nay của trung phật Phật Đà Tam đến đây còn lại chúng ta kính đảnh lễ sư trụ kính đảnh lễ sư công đức thân chào tất cả quý phật tử kính chúc tiếng ngày của quý vị một ngày an lành một đêm an lành nam mô phật thoại.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính thánh lễ tri ân chúng ta rất đẳng. Và tạo càng có nghe được âm thanh của Lạc Quỳnh, cho Lạc Quỳnh xin một tín hiệu. Và tạo càng có nghe được âm thanh. Và cảm ơn Hoa Nghiệp và cảm ơn Kinh Lý. Sa thú lành thai, con Lạc Quỳnh xin thay mặt đại chúng tông đông, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tri tôn đức thanh tâm thường lạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.